Vậy cho nên phải mình phải khéo, phải dám can đảm mà quên những cái tâm mà gọi là giới hạn, những cái thông minh mà gọi là cái thông minh mà mình chỉ quân tập thôi, thì cái đó là cái mà mình vay mượn chứ còn cũng không phải là cái thật của mình này. Chỉ cái mà mình khi mình những cái đó nó lặn hết mà cái trí mà gọi là sáng thật sự của mình đó, cái đó nó phát hiện ra thì cái đó mới là cái thật của mình, và cái đó mới là cái chỗ sâu xa mà Đức Phật muốn nhấn mạnh. Vậy ở đây thì Ngài A Nan Ngài nói vậy, nhưng mà Đức Phật Ngài cũng bảo nghĩa là đây là nghĩa là ta nói rằng nghĩa là ông đa văn bậc nhất đó, là đối với trong hàng thanh văn chứ không phải là đối với Bồ Tát, không? Bởi vì đối với Bồ Tát thì nó có nghĩa sâu hơn. Thì đây Ngài mới nói người có trí thì chẳng nên dùng những cái gọi là hạn độ, tức là những cái đo lường mà có giới hạn đó để mà đo lường các vị Bồ Tát. Bởi vì tất cả những cái biển cả, những cái vực sâu thì Ngài thí dụ thì dù như vậy mình cũng còn có thể đo lường được, không? Nhưng mà cái chỗ thiền định trí tuệ tổng trì biện tài của Bồ Tát đó, mọi công đức đó thì nghĩa là không có thể mà đo lường được. Tất nhiên là khen ngợi, Ngài khen ngợi cái công đức của Bồ Tát nó rất là rộng lớn, không có thể so lường được, để mà phát khởi khuyến khích các cái hàng thanh văn để mà vươn lên, cũng như khuyến khích mình quên đi những cái tâm mà gọi là hạn lượng, những cái tâm niệm mà nó có hẹp hòi, thì quên những cái tâm niệm đó để mà mở rộng ra vươn lên đến cái chỗ tâm lượng mà nó rộng rãi, nó không hạn lượng, thì nó mới hợp với tâm của Bồ Tát, tâm của chư Phật, mới hợp đến cái chỗ sâu xa của đạo. Cho nên Ngài nói rằng bây giờ thì thôi, nghĩa là ông hãy gác qua bên cái việc làm của Bồ Tát đi, cái việc đó thì nó sâu xa quá. Bây giờ ngay cái thực tế đây, không? Ngay cái chỗ mà ông Di Ma Cật một lúc mà ông hiện cái sức thành thông đây thôi á, thì các tất cả các hàng thanh văn bích chi ở trong nghĩa là trăm ngàn kiếp mà dùng hết sức mình để mà biến hóa mà làm cũng không có thể làm được. Đó thêm là một điểm để mà Ngài nhấn mạnh lại, cũng là để phát khởi thêm cho các hàng thanh văn mà bỏ đi cái tâm niệm mà của thanh văn để mà vươn lên với tâm niệm của Bồ Tát, hướng đến cái con đường của Bồ Tát thì nó mới rộng rãi, để mà rồi nó mới thành tựu được những cái công đức mà viên mãn. Thì đó là cái phần mà gọi là phát khởi của ban đầu. Rồi kế đây thì mới đến cái phần mà của các vị Bồ Tát chứng hương mà thưa thỉnh Phật cái pháp môn để các ngài trở về. Thì thôi cái phần này để kỳ sau rồi mình học tiếp. Rồi giờ học tiếp, tức là bây giờ thì các vị Bồ Tát ở cõi chúng hương đến chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con khi mới thấy cõi này thì liền sanh cái tưởng là thấp hèn, cho là thấp hèn, nay thì mới tự ăn năn trách mình lìa bỏ cái tâm ấy. Bởi vì sao? Vì phương tiện của chư Phật không thể nghĩ bàn, vì độ chúng sanh nên tùy theo cái chỗ thích ứng của họ mà hiện ra cõi Phật sai khác. Vâng bạch Thế Tôn, nguyện mà ban cho chúng con một chút ít pháp để chúng con trở về cõi kia sẽ nhớ nghĩ đến Như Lai. Phật bảo các Bồ Tát, có pháp môn tận vô tận giải thoát các ông phải học. Sao gọi là tận, nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là vô tận, nghĩa là pháp vô vi. Như Bồ Tát thì chẳng hết hữu vi, chẳng trụ vô vi. Sao gọi là chẳng hết hữu vi, nghĩa là chẳng lìa đại bi, chẳng lìa đại từ, chẳng bỏ đại bi, sâu phát tất cả trí tâm mà chẳng sao lãng. Giáo hóa chúng sanh trọn không có mỏi nhọc, không có nhàm chán. Nơi tứ như pháp thường nghĩ nhớ, thuận làm, giữ gìn chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng, trồng các căn lành, không có mỏi mệt, chí thường an trụ, phương tiện hồi hướng, cầu pháp chẳng có giải đãi, nói pháp không có bổn sẻn, chuyên cúng dường chư Phật, cố vào nơi sanh tử, không có chỗ sợ sệt. Đối với các thứ vinh nhục, tâm không có mừng lo, chẳng khinh người chưa học, kính người học như Phật. Kẻ mà đọa nơi phiền não, kẻ rơi trong phiền não thì khiến cho họ phát cái chánh niệm, nơi cái vui xa lìa chẳng cho là quý, chẳng có đắm trước cái vui của mình, mừng cái vui của người. Ở nơi các thiền định tưởng như địa ngục, ở trong sanh tử tưởng như vườn nhà, thấy người đến cầu tưởng là thầy lành, bỏ mọi vật sở hữu tưởng là đủ nhất thiết trí, thấy người quỷ phạm giới cấm khởi tâm cứu giúp, khởi tưởng cứu giúp họ. Các thứ ba la mật tưởng là cha mẹ, pháp đạo phẩm tưởng là quyến thuộc, phát triển cái căn lành không có ngần mé, dùng cái việc mà trang nghiêm ở nơi các cõi thanh tịnh để làm thành cái cõi Phật của mình, thực hành lòng bố thí vô hạn, đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều ác, thanh tịnh thân khẩu ý, sanh tử nơi vô số kiếp, ý vẫn là mạnh mẽ. Nghe cái công đức vô lượng của Phật, chí chẳng có mỏi mệt, chẳng có nhàm chán mỏi mệt, dùng cái kiếm trí tuệ để mà phá giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập, gánh vác chúng sanh hằng khiến cho được giải thoát, dùng đại tinh tấn mà xô dẹp ma quân, thường cầu vô niệm, trí tuệ thật tướng, thực hành ít muốn biết đủ mà chẳng bỏ pháp thế gian, chứ chẳng có là trái bỏ quay nghi mà hay tùy nơi thế tục, khởi cái trí tuệ thần thông dẫn dắt cho chúng sanh được niệm tổng trì, chỗ nghe không có quên mất, khéo phân biệt các căn, đoạn dứt nghi ngờ cho chúng sanh, dùng nhạo thuyết biện tài mà diễn nói pháp không có ngại, thanh tịnh mười điều lành, thọ cái phước của người trời, tu và bốn tâm vô lượng mở đường phạm thiên, phiến thỉnh thuyết pháp mà tùy hỷ khen ngợi điều lành, được cái âm thanh của Phật, thân khẩu ý điều lành, được quay nghi của Phật, sâu tu pháp lành, chỗ thực hành tức là chỗ làm càng thù thắng, dùng giáo pháp đại thừa để mà làm thành cho những Bồ Tát tăng, tâm không có buông lung, chẳng có để mất các điều thiện tức các điều lành, thực hành pháp như thế gọi là Bồ Tát chẳng hết hữu vi. Sao gọi là Bồ Tát chẳng trụ vô vi? Nghĩa là tu học không mà chẳng lấy không làm chứng, tu học vô tướng vô tác mà chẳng lấy vô tướng vô tác làm chứng, tu học vô khởi mà chẳng lấy vô khởi làm chứng, quán nơi vô thường mà chẳng chán gốc lành, quán thế gian khổ mà chẳng có ghét sanh tử, quán nơi vô ngã mà dạy người chẳng có mỏi mệt, quán nơi lặng lẽ mà chẳng hằng lặng lẽ, quán nơi xa lìa mà thân tâm tu điều lành, quán không chỗ về mà theo về cái pháp lành, quán nơi vô sanh mà dùng cái pháp sanh để gánh vác tất cả, quán nơi vô lậu mà chẳng đoạn dứt các lậu, quán không chỗ làm mà dùng pháp làm để giáo hóa chúng sanh, quán nơi không vô mà chẳng bỏ đại bi, quán chánh pháp vị mà chẳng theo tiểu thừa, quán các pháp hư dối, không có bền chắc, không người, không chủ, không tướng, bổ nguyện chưa đầy đủ, thì chẳng có luống bỏ phước đức, thiền định, trí tuệ, tu pháp như thế, đó gọi là Bồ Tát chẳng trụ vô vi. Lại vì đủ phước đức nên chẳng trụ vô vi, vì đủ trí tuệ nên chẳng hết hữu vi, vì đại từ bi nên chẳng trụ vô vi, vì đầy đủ bổn nguyện nên chẳng hết hữu vi, vì nhóm họp thuốc pháp nên chẳng trụ vô vi, vì tùy trao thuốc nên chẳng hết hữu vi, vì biết bệnh chúng sanh nên chẳng trụ vô vi, vì diệt bệnh dứt bệnh cho chúng sanh nên chẳng hết hữu vi. Các vị chánh sĩ Bồ Tát đã tu pháp này chẳng hết hữu vi, chẳng trụ vô vi, thì đó gọi là pháp môn tận vô tận giải thoát các ông phải học. Bây giờ thì các vị Bồ Tát kia, tức là các vị Bồ Tát ở chúng hương nghe nói pháp này thì đều rất vui mừng, dùng các thứ hoa màu, bao nhiêu thứ màu sắc, bao nhiêu thứ mùi hương mà rải khắp nơi cõi Tam Thiên Đại Thiên, cúng dường nơi Phật và kinh pháp này cùng các vị Bồ Tát xong, rồi cúi đầu lễ dưới chân Phật, khen ngợi chưa từng có, nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni chính hai ở nơi cõi này khéo thực hành phương tiện. Nói xong thì bỗng nhiên biến mất, rồi trở về đến nơi cõi kia. Đó là hết cái phần gọi là cái phẩm Bồ Tát hạnh. Thì bây giờ tới đây là tới cái phần các vị Bồ Tát ở cõi nước chúng hương mới nghe là thưa thỉnh với Phật Thích Ca Mâu Ni để ban cho một cái ít pháp, để mà khi mà các ngài trở về nơi cái cõi chúng hương mà các ngài thường nhớ đến Như Lai không có quên. Thì trước đó là các ngài nghe là Bồ Tát này nghe là tự nghe là cũng như là nói cái điều mà thưa với Phật là các ngài tự hối trách mình. Ban đầu khi mà mới tới cõi này thì các ngài cũng cho là sanh cái tưởng là hạ liệt, tức là thấy cõi này mọi người nó thấp, nó xấu, cõi nó cũng xấu hơn cái cõi trên, cho nên là sanh cái tưởng cho là hạ liệt. Nhưng bây giờ sau khi mà nghe ông Di Ma Cật, ngài Văn Di Ma Cật nói, rồi Đức Phật Thích Ca nói, thì mới thấy rằng Đức Phật mà thể hiện ra nơi cái cõi này thì thật là cái gọi là có cái sức mà gọi là phương tiện là không thể nghi bàn mới vào được, tức là bỏ cái cõi thanh tịnh, cái chỗ thanh tịnh mà sanh vào trong cái chỗ mà ác trược này để mà làm đế chúng sanh, thì thật là rất là gọi là hy hữu. Cho nên các ngài tự hối trách mình rồi mới xin thỉnh pháp để trở về, thì Phật mới dạy là cái pháp môn tận vô tận giải thoát. Đây là cái điểm mà mình cũng phải học. Tận ở đây thì tận là gì? Tận là chỉ cho cái pháp hữu vi. Bởi vì pháp hữu vi thì nó có sanh diệt, nó có vô thường, nó không có bền chắc. Cho nên là có một lúc thì nó cũng phải diệt, nó phải hết, cho nên nó gọi là tận, là hết. Mà thường á, khi mà nói đến pháp hữu vi á, thì nó có những cái tướng gì? Ở trong đây làm sao mình biết là cái pháp hữu vi? Thường thì pháp hữu vi thì nó có những cái tướng là sanh, trụ, dị, diệt, thấy không? Có sanh, có trụ, dị, diệt, nó vô thường. Cho nên là những cái pháp nào có sanh, trụ, dị, diệt thì đều nằm trong cái pháp hữu vi. Nhưng mà có cái điều này, thường ta nói là sanh trụ dị diệt rồi thành trụ hoại không. Thì như vậy cái sanh trụ dị diệt với thành trụ hoại không á, nó giống nhau chỗ nào, nó khác nhau chỗ nào? Nhiều khi mà nghe nói quen mà tới chừng hỏi lại thì cũng lúng túng chứ không phải thường. Sao mà nó sanh trụ dị diệt, rồi sao mà nó thành trụ hoại không?